Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dế Mèn Podcast, nơi mình chia sẻ những câu chuyện nhỏ, gom nhặt xung quanh cuộc sống và các chuyến đi. Với Dế, mình luôn tin từ những điều nhỏ nhoi, nếu như gom nhặt lại cũng có thể làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn. Cảm ơn các bạn đã ở đây, lắng nghe và chia sẻ cùng với Dế. Hôm nay là tập thứ 13 rồi, cũng nhanh đấy chứ. À mà mình đã về tới Đà Lạt rồi nha mọi người. Đang đi ở miền Tây, rồi ở Sài Gòn, ra Quảng Ngãi nữa. Nắng hơi là nắng, về lại Đà Lạt cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Có điều là đợt này chuẩn bị bước vào mùa mưa hay sao á, chiều nào cũng thấy mưa hết đó mọi người. Đà Lạt đợt này đúng kiểu bốn mùa trong một ngày, sáng thì nắng nhẹ dịu dịu, trưa thì hơi nóng, chiều thì mưa, tối lạnh lạnh. Nhưng mà mình vẫn thích, chả hiểu sao càng ngày càng thấy yêu thành phố này hơn. Hôm trước trong một buổi livestream mình có hỏi mọi người xem nên làm tập gì trước, thì rất nhiều bạn muốn Dế làm chủ đề đơn phương. Tính ra thì chủ đề này mình cũng có nhiều trải nghiệm, cũng như các tập khác, nếu như mà bạn nào từng nghe podcast của Dế rồi sẽ biết. Mình sẽ mở rộng chủ đề ra một chút, vì Dế nghĩ là đơn phương không chỉ có trong tình yêu đôi lứa đâu. Cụ thể như thế nào, cùng bắt đầu tập podcast ngày hôm nay nha các bạn. Đầu tiên mọi người hiểu như thế nào là đơn phương nhỉ? Thật ra cái cụm từ đơn phương nghĩa là một chiều thì cũng đã đủ ý luôn rồi. Nhưng mà mình vẫn mò lên Wikipedia để tìm xem yêu đơn phương nghĩa là gì, thì có kết quả như thế này. Yêu đơn phương hay tình yêu một phía là một người có tình cảm yêu đương với một người nhưng không được đáp lại. Người được yêu đơn phương có thể không nhận thức được tình cảm lãng mạn sâu sắc và bền chặt của người kia dành cho mình, hoặc là đơn giản họ đã thẳng thừng từ chối tình yêu đó. Cũng có thể là họ đã biết được tình yêu nhưng lại coi như không có chuyện gì. Với Dế thì định nghĩa một mối tình đơn phương sẽ khác hơn một chút. Theo góc nhìn và quan điểm riêng của Dế thôi, một mối tình đơn phương có nghĩa là mình chắc chắn sẽ không được đáp lại nhưng mà vẫn cứ yêu, vẫn cứ thương người ấy. Vấn đề ở đây đó là chắc chắn biết là không đáp được lại rồi, nên là sẽ không bao giờ dám bày tỏ, cứ thế giữ riêng cho mình thôi. Mình từng là một đứa yêu đơn phương như một kẻ si tình. Mỗi một mối tình đơn phương có thể kéo dài 1 năm, 2 năm, có khi là 3, 4 năm lận. Và dưới tư cách là một người bạn, người anh em thân thiết, mình từng yêu đơn phương mà không dám nói ra, nên là quyết định viết vào nhật ký. Mình coi như là kể cho người ấy đủ thứ chuyện trên đời. Cuốn nhật ký đó viết chắc phải gần 3 năm ấy, không viết đều hàng ngày nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại viết như thế. Rồi mình cũng từng yêu đơn phương một người, ngô nghê đến mức hỗ trợ xe duyên cho người khác. Mình từng đi ship đồ, mua quà tặng cho người ta. Cảm giác lúc đó nó khó tả lắm. Vừa buồn nhưng mà vừa vẫn ngu si, nghĩ là vui khi được giúp crush của mình ấy. Mình cũng từng thương một người, người ấy chỉ luôn coi mình như một người anh không hơn không kém. Nhớ lần đó, em ấy gặp biến cố, rồi kể chuyện cho mình mà cứ khóc thút thít. Mình cũng chỉ biết vỗ vai động viên thôi. Lúc đó chỉ muốn được cầm lấy tay, ôm bạn ấy vào lòng, để em ấy dựa vào vai mình. Nhưng mà đâu có dám đâu, mình đã đưa tay lên rồi, lại ngập ngừng bỏ xuống. Rồi nhớ cả cái ngày mình và crush tạm biệt nhau, mỗi đứa một nơi. Lúc đấy cảm xúc lắm, muốn nói một lần thì thôi, nhưng mà cuối cùng cũng không dám, chỉ xoa đầu một cái, chào tạm biệt rồi chạy đi, không dám ngoảnh đầu lại luôn á. Nhớ mấy năm trước có một đoạn trả lời phỏng vấn của Vũ trong show Không Cay Không Về, mà cái đoạn đấy viral khắp mạng xã hội. Không biết là mọi người có biết không, để mình mở lại cho mọi người nghe này.
Tại sao yêu đơn phương phải khóc?
Khóc chứ, trời ơi. Mình yêu mà mình không được nói ra, không dám nói ra. Xong đến một ngày tự nhiên nó đi cùng thằng khác, có cay không? Không phải cay nữa mà lúc đấy là khóc rồi.
Nhưng em nghĩ là bởi vì em không nói ra, hay là em có nói ra thì cũng thế.
Cái đau khổ nhất là mình không dám nói.
Hèn.
Hồi đấy xem xong cái đoạn này mình cũng mém khóc thật đó mọi người. Đúng là có lẽ khi yêu đơn phương, đau khổ nhất không phải là không được người ta đáp lại, mà chính là tình cảm đó, dù lớn đến mấy, mình cũng chẳng dám nói ra. Bây giờ mối quan hệ mình với những crush cũ vẫn tốt đẹp, ai cũng có cuộc sống riêng rồi, chúng mình vẫn là bạn. Đương nhiên là cuộc sống thay đổi, mỗi người một con đường riêng, nên là cũng không phải là bạn bè thân thiết như trước nữa. Sau nhìn lại mình thấy ngày đó mình không nói ra đúng là một quyết định đúng đắn ấy, không có gì mà mình phải hối hận cả. Kinh nghiệm yêu đương của mình không nhiều, nên là thành ra chính những mối tình đơn phương đấy cũng là cách để nuôi dưỡng tâm hồn mình, nghĩ tích cực và an ủi bản thân ngày đó. Thì dù sao nhờ yêu đơn phương mình mới biết được là trái tim của mình vẫn biết rung động, vẫn biết thế nào là yêu một người, dù cho nó không được đáp lại. Ngoài những giây phút đau khổ dằn mặt như trên thì cũng có nhiều lúc vui chứ. Mình phát hiện ra là khi yêu đơn phương lại khiến mình dễ vui nhất ấy. Vì chỉ cần một hành động nhỏ của người ấy thôi cũng khiến cho mình hạnh phúc rồi. Một tin nhắn của người ấy hẹn mình đi cà phê với tư cách là một người bạn thôi cũng có thể nhảy cẫng lên sung sướng, mặc dù đấy chỉ là một lời rủ rê như một người bạn bình thường. Hay là được người ta tặng cho một cuốn sách cũng vuốt ve nâng niu mãi như là vật bất ly thân, còn ôm sách khi nằm ngủ cơ. Đấy, có những ngày buồn rũ rượi vì người ta thì cũng có những ngày tâm hồn như đầy nắng là lá lai yêu đời, mặc dù là tình cảm vẫn không được đáp lại. Có một câu nói rất hay như thế này: đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim, như vậy đã có thể gọi là yêu rồi. Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi, nhưng mà vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc của trái tim mình. Nên là thay vì cứ chìm trong đau khổ day dứt thì chúng mình có thể cố gắng enjoy với nó. Nói thì dễ, chắc là làm thì sẽ khó. Nhưng mà các bạn cứ tin dễ đi, sau này nhìn lại ấy, thấy mọi chuyện nó cũng khá là êm đềm và nhẹ nhàng ấy. Yêu đơn phương cũng là những cảm xúc đáng được trân trọng. Mình từng yêu đơn phương, yêu nhiều, nhưng mà cũng từng được người khác đơn phương, thế mới khổ chứ. Thật sự là có những lần khiến mình cảm thấy khá là khó xử và khiến người khác bị tổn thương. Lần đầu dễ được một người yêu đơn phương là hồi mình học đại học. Vô tình may mắn mình được bạn ấy để ý, nhưng mà mình cũng chừng mực lắm, không có thính qua thính lại gì đâu. Bởi vì ngày đấy mình cũng đang tìm hiểu một bạn khác, nói chuyện rất là bình thường, thậm chí là mình hạn chế nói chuyện ấy, bởi vì là cũng không được dùng điện thoại mà. Nhưng mà vào một ngày đẹp trời, mình được sướng tên trên confession của trường. Ngày đó thì rộ cái trào lưu confession lắm, thế là cả lớp mình được fan bàn tán xôn xao vì thằng Tiến được nhỏ nào đó tỏ tình, mà là ghi rõ họ tên của mình, quê quán của mình luôn, nên là không lẫn vào đâu được. Với những thông tin từ confession thì mình chắc chắn là bạn ấy, nên là đã nhắn tin thẳng thừng từ chối. Mình bảo là mình có người yêu rồi, bạn ấy không nên làm như vậy thì mình cảm thấy rất là phiền. Ngày đó thì còn là trẻ con ăn nói không cẩn trọng, nên là có thể làm bạn ấy tổn thương. Lẽ ra thì mình có thể nói nhẹ nhàng hơn, nhưng mà lúc đó cảm giác ngại với xấu hổ khi mà bị mọi người trêu chọc ấy, khiến mình là nhắn tin hơi phũ. Bạn ấy chắc là buồn lắm nên là chặn Facebook mình luôn, bài đăng trên confession đó cũng được gỡ xuống. Mình cảm thấy hơi đáng tiếc về lần đó. Còn lần thứ hai thì lần này vui hơn. Có một bé gần nhà kém mình 5-7 tuổi. Lúc mình đi làm rồi thì nhỏ đó mới học lớp 10 thì phải, nhưng mà dám khai gian là đang học đại học. Cái xong là cứ hay nhắn tin, rồi gặp mình cứ trêu ấy. Con gái thì cũng không phải là quá chủ động, nhưng mà như vậy thì cũng đủ để mình biết được là người ta có ý với mình rồi. Mình thì cứ trơ trơ ra, xong rồi nghe mọi người nói mới biết là em nó đang học lớp 10, nên mình thẳng thừng hẳn, bắt gọi là chú xưng cháu, và chủ động đổi xưng hô, không có anh em gì hết nữa, mày tao luôn. Giống như một người cháu bình thường ấy, hơi thô thiển một chút nhưng mà giữ được khoảng cách ấy. Dần dần thì bạn ấy cũng biết, nên là bọn mình chỉ là bạn bè thôi. Thỉnh thoảng thì giúp được gì thì mình giúp, và ngược lại, không có phát sinh gì thêm khác, cũng không cần từ chối mà cũng chẳng cần cắt đứt, chỉ là đổi một chút trong cách ứng xử để người ta biết được là không nên đi quá giới hạn, thì mọi thứ cũng ok và bây giờ thì anh em vẫn chơi với nhau bình thường. Đó là một số trải nghiệm của mình. Nhưng mà mình biết có những cái mối tình đơn phương ấy, do cảm xúc mạnh quá, hay là vì khi yêu vào rồi không còn được lý trí nữa, nên là đã khiến cho mọi thứ trở nên khó xử và ngột ngạt. Đó là câu chuyện của thằng bạn mình. Nó có một bà chị, nó bảo là trước giờ vẫn là bạn bè thôi, không quá thân nhưng mà cũng không phải là xã giao, kiểu như là có gì cần tâm sự chia sẻ thì vẫn nhắn. Thế nhưng mà đến một ngày, người chị đó có một số hành động khiến bạn ấy nhận ra đã đi quá giới hạn của tình bạn, nên là đã chủ động giãn ra, không cố ý lảng đi mà không nói chuyện nữa. Tưởng đâu là một người chị tinh tế và sâu sắc thì như vậy là biết rồi, sẽ biết ý, nhưng mà không, chị ấy vẫn nhắn tin cho đứa bạn của mình, cố tình nhờ nọ nhờ kia, mà nhắn cả cho bạn bè, trong đó có mình, nói về mối quan hệ của hai người. Trong đó thì chị ấy đã tự ngộ nhận rằng hai người thương nhau nhưng mà không dám nói, rồi nhờ mình chuyển lời cho đứa bạn vì nhắn nó không dép. Thằng bạn mình nghe vậy khó chịu lắm, vì nó đã cố gắng giãn ra rồi, nhắn tin đủ để cho chị ấy biết là không thể rồi, mà chị ấy vẫn vậy, lại còn làm phiền tới bạn bè của nó, đưa ra những thông tin không đúng nữa. Lúc đấy thì bạn mình nó còn chuẩn bị có người yêu ấy, thế nên là nó đã nhắn tin thẳng thừng cự tuyệt và block luôn. vậy là chẳng còn bạn bè chị em gì nữa. Nghĩ thì thật ra chị ấy chẳng có lỗi, vì yêu thì đâu có lỗi gì đâu. Chỉ là nếu như biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn, giữ lấy một chút lòng tự trọng, thì chắc là mọi thứ sẽ chỉ đơn giản là im lặng, chứ không phải làm tổn thương nhau như vậy. Nên là khi yêu đơn phương ấy, một điều mà chúng mình cần cố gắng giữ được đó là lòng tự trọng, để khi đối phương gửi một tín hiệu tinh tế rằng đừng đi quá giới hạn ấy, thì chúng mình biết đường mà giữ ý, đừng để người ta khó xử, rồi đến mức cự tuyệt, chẳng còn chơi được với nhau nữa thì đáng tiếc lắm. Mình biết là khi nói như vậy thì cũng chẳng phải đúng hẳn đâu, vì tình cảm mà, có những lúc mù quáng thì làm gì có tự trọng đâu. Nhưng mà với tư cách của một người lý trí, mình vẫn chia sẻ như vậy, vì thật sự là chắc là cái kết buồn nhất của một mối tình đơn phương ấy, đó là nghỉ chơi với nhau và khiến cho người ta phải làm tổn thương mình. Mấy nay xem phim gia đình vui bất thình lình, phim hay và có nhiều đoạn cười đau cả bụng. Có một điều khiến mình chú ý nữa đó là mối quan hệ giữa vợ chồng anh Công và chị Phương. Với góc nhìn của Dế nhá, chị Phương trong phim cũng đang đơn phương trong chính mối quan hệ hôn nhân của mình. Khi mà chồng lúc nào cũng cọc cằn với vợ, và chỉ với mỗi vợ thôi, còn tất cả mọi người thì khác. Mặc dù là nỗ lực quan tâm chồng đến mấy, đem cơm đến cơ quan cho chồng, muốn ăn cùng chồng nhưng mà chồng lại bảo về, xong rồi ngồi ăn với em gái thực tập Tuesday. Rồi cả cái vụ ba chị em đánh nhau với cả đám thanh niên để bảo vệ mẹ chồng ấy, hai ông chồng còn lại thì dỗ dành vợ, còn riêng ông Công này thì trách móc. Tội cho chị Phương thật. Mà đến lúc chị ấy tủi thân bày tỏ cảm xúc với chồng ấy, thì anh chồng bảo là rốt cuộc em muốn gì. Trong mối quan hệ tình cảm ấy, mình ghét nhất là câu tóm lại anh muốn gì em muốn gì. Kiểu cảm thấy như đối phương đang thiếu trách nhiệm, và mọi vấn đề họ cho rằng đều là do người còn lại gây ra ấy. Cũng may là tập vừa rồi ông Công vớt vát lại hình ảnh rồi, Tiểu Tam cũng bị dằn mặt. Nhưng mà chuyện trong phim cũng phản ánh đời thực thôi. Đôi khi yêu nhau rồi mà vẫn rơi vào trạng thái đơn phương ấy, khi một người luôn nỗ lực cố gắng vun đắp, mà một người thì lại vô tâm, không biết trân trọng. Chỉ đến khi có chuyện rồi mới nhận ra là mình đã sai ấy, thì lúc đó mới biết là đối phương đã tổn thương như thế nào rồi. Và khi đơn phương xuất hiện trong mối quan hệ đã được xác lập, có lẽ là nó sẽ còn tổn thương hơn rất nhiều so với mối tình đơn phương đơn thuần. Thật ra tập podcast ngày hôm nay được mình lấy cảm hứng từ tập 6 Ngày Lên Đường. Nếu bạn nào đã nghe tập đó rồi thì chắc sẽ nhớ Dế có chia sẻ về việc những đứa con lớn lên chỉ khi buồn vấp ngã thì lại mới nhớ tới bố mẹ, còn khi vui thì lại chẳng hề nhớ nhung gì, cứ mải mê ngoài kia mà quên đi rằng bố mẹ ở nhà vẫn đang ngày mong ngóng. Đây là tập mình cũng được các bạn đồng cảm và bình luận chia sẻ khá là nhiều. Trong lúc ngẫm nghĩ thế nào ấy, mình tự hỏi là vậy tình cảm của bố mẹ dành cho con cái như vậy ấy, có được coi là đơn phương không? Dế còn phát hiện ra là tình cảm đơn phương còn xuất hiện trong tình bạn nữa. Cảm giác nhận ra mình luôn nhiệt tình chân thành với bạn, coi bạn là thân thiết như anh em ruột thịt, nhưng mà bạn lại không như vậy. Có khi nó còn tổn thương hơn là yêu đơn phương ấy. Vì yêu là cảm xúc, mọi thứ đâu cần lý do đâu. Còn tình bạn ấy, nhu cầu cho và nhận, có thể với nhiều người nó cần được cân bằng hơn. Mình cũng đã từng như vậy. Khi mình chơi với bạn, mình hết mình với bạn mà bạn lại không như thế. Thất vọng nhớ, tổn thương nhớ. Nhưng mà sau này khi mà đã trải qua nhiều mối quan hệ bạn bè đến rồi đi rồi, Dế mới nhận ra là nguyên nhân không phải là từ bạn đâu, mà là từ góc nhìn của chính bản thân mình thôi. Dế thấy là chúng mình không nên kỳ vọng quá nhiều vào bạn bè. À, không kỳ vọng không phải là không chân thành, không hết mình nhiệt tình, mà là khi chơi với nhau, mình đối tốt với bạn, mình nhiệt tình với bạn chỉ đơn giản là do mình quý mến bạn, mong muốn mọi điều tốt nhất đến với bạn mình mà thôi. Chứ không phải là mong cầu bạn cũng sẽ phải đối tốt với mình tương tự. Đồng ý là trong mối quan hệ tình bạn cũng sẽ tồn tại việc có đi có lại, nhưng mà không phải lúc nào cũng win-win một một. Hay là quá mong cầu vào những gì bạn sẽ làm cho mình, để khi lỡ có một lý do nào đấy, bạn không thể làm được những gì mình mong đợi, thì sẽ sinh ra thất vọng, ảnh hưởng cả đến mối quan hệ giữa mình và bạn. Mà lúc đó thì người tổn thương nhất sẽ là chính bản thân mình thôi. Vậy nên là hãy hướng về bạn bè với sự nhiệt thành thuần khiết, bớt mong cầu. Mình nghĩ là sẽ giúp cho bản thân mình luôn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với những người bạn của mình hơn. Đoạn này mọi người nghe quen không? Vì mình đã từng làm một video trên TikTok rồi. Thứ hai là từ lâu mình cũng không có khung tiêu chuẩn hay là tự quy định là ai là bạn thân, ai là chí cốt. Không có cái mức đánh giá thân thiết nào cả dành cho bất kỳ một người bạn nào. Nên là giờ hỏi Dế có bao nhiêu bạn thân ấy thì mình cũng không trả lời được đâu. Mình chỉ biết là mình sẽ có những người bạn tốt, có thể là cùng mình đi du lịch, cùng giúp đỡ nhau trong công việc, hay là có những người bạn tốt ở quê, chỉ khi nào về mới gặp, rồi có những đứa bạn tốt học cùng đại học, bây giờ lâu lâu chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau. Mình không muốn dán nhãn cho bất kỳ một người bạn nào phải là bạn thân, mà nằm trong vòng tròn thân thiết nào đó do mình tự đặt ra. Vì như vậy tự nhiên lại thành ra có một tiêu chuẩn vô hình nào đó dành cho bạn mình. Mà lỡ thôi một ngày nào đó bạn phạm phải nó, thành ra lại thất vọng, xấu nhất là lại nghỉ chơi. Nên là thôi, bạn nào cũng là bạn tốt, cũng đáng được trân trọng cả. Cứ chơi với nhau chân thành là được rồi. Đừng để hai chữ đơn phương cũng xuất hiện trong tình bạn. Ok, tập podcast ngày hôm nay của Dế chắc là mình sẽ chia sẻ đến đây thôi. Tập này mình chia sẻ góc nhìn cá nhân của mình hơi nhiều, thông qua những trải nghiệm riêng của Dế. Mà chuyện tình cảm thì muôn hình vạn trạng lắm, nên là Dế biết có thể sẽ không cùng quan điểm và suy nghĩ với nhiều bạn. Dế mong là chúng mình sẽ cùng lắng nghe với một cách cởi mở nhất nhé. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn nghe Dế tỉ tê tâm sự đến tận lúc này. Đừng quên là nếu có chia sẻ gì, hãy kết nối với Dế qua Facebook Dế Mèn Dỗ Ký hoặc là email dế.mèn.yolo@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong các tập podcast tiếp theo. Bye bye!